Như vậy thì cái tam nghiệp là chính ta tạo cho ta, không có ai tạo cho mình hết á. Cái đầu này mình nghĩ nè, cái miệng này mình nói nè, cái tay này mình làm nè, thì chính ta tạo nghiệp cho ta. Ta tạo nghiệp rồi thì ta mới lãnh cái quả báo đó. Cho nên người ta mới nói rằng kẻ thù của ta là chính ta. Cuối cùng trong cái phần nhận thức về luật nhân quả, chúng ta hiểu thêm một cái chuyện nữa. Tức là nãy giờ là quý vị biết là mình đang nói về cái nhân quả của một người, mình hiểu ngầm như vậy. Tức là cái quả riêng quý vị, cái quả riêng, quả cá nhân. Quả riêng, quả cá nhân là quả của từng phần tử xã hội. Chữ Nho gọi là biệt nghiệp. Mỹ họ gọi là individual karma. Tức là cái nghiệp quả cá nhân. Thì như vậy nè, mình hiểu rồi. Bây giờ nó đối lập với nó là chúng ta phải có cái quả chung. Quả chung tức là quả tập thể, quả công cộng tức là cộng nghiệp. Cái này nó ghê rợn lắm. Và Mỹ họ gọi là collective karma. Nó ghê rợn ở chỗ này. Bây giờ mình nói chuyện đời đây. Quý vị ở nhà, quý vị ăn ở sạch sẽ nè, quét rác đầy đủ nè, nước cống quý vị tháo nè, không có để mũi mầm hôi hám rồi. Nhưng mà quý vị đâu có được hưởng cái sự sung sướng của một cái gia đình yên lặng, thanh sạch đâu. Vì đằng trước, đằng sau nhà quý vị, lối xóm họ ở dơ. Quý vị ở kế bên một quán ăn thịt nướng, mà bây giờ mấy quán nướng không, quý vị thấy nó toàn đưa ra đường nướng không à. Mình ăn chay mà mình phải hửi cái mùi khói thịt, cái mùi carbon cháy đó, nó ung thư. Nhà cửa mình thì mò hóng dầu không. Họ hưởng tiền mà mình hưởng quả. Mà phải chi, mình làm mình chịu, nay thiên hạ làm mình chịu. Cái đó là một cái ví dụ để cho chúng ta thấy chúng ta ở sạch, nhưng mà chúng ta phải chịu cái nghiệp ở dơ của thiên hạ. Tức là cái biệt nghiệp thì chúng ta không bị, nhưng mà chúng ta lãnh một phần của cái cộng nghiệp. Mà cái này thì không tránh được rồi. Cho nên á, điều đó thì chúng ta mới thấy tại sao trong cao đài dạy chúng ta rằng cái thời hạ nguyên mạt kiếp này là cái thời cộng nghiệp nó hoành hành. Chúng ta thấy cứ mỗi một lần đó là trên thế giới sắp xảy ra một cái trận mà nước này nó bắn nước kia đó. Nó hăm dọa là nó dùng bom vi trùng khủng bố, là bom dơ, bom nguyên tử mà bom dơ đó. Là mình, quý vị mà theo dõi thời sự quý vị sợ lắm. Còn hơn cúm gà nữa. Thì quý vị nhớ khi đó ơn trên dạy chúng ta cái gì? Ơn trên dạy tịnh. Mà tịnh tập thể, tức là ơn trên biểu chúng ta rằng á, chúng ta tạo một cái hồng quan điển của cái người tu chơn, cái người ăn chay trường tịnh luyện đó. Chúng ta dệt cái tấm lưới thiên, nó tung tỏa lên trên không trung. Thì trước nhất là nó đỡ cho khu vực mình. Mà nếu chúng ta làm càng xuyên càng kết quả thì cái từ trường nó đỡ ra, nó sẽ che hết cho một cái vùng rộng hơn ba cánh được hưởng. Tức là bây giờ chúng ta giải cái cộng nghiệp bằng cách đó thôi. Chúng ta giải cái cộng nghiệp bằng cách đó thôi. Năm 75, trong lúc đoàn người di tản, những cái người phải làm mồi cho cá biển, cho hải tặc, thì ơn trên bảo tịnh viên cơ quan tịnh. Và cuối cùng thì chúng ta thấy cái hiệu quả là chúng ta trải qua một cái cuộc thay đổi bình yên. Tại vì nếu không có những cái cuộc tịnh đó, có lẽ nó còn khốc liệt hơn nữa. Khi một thành phố bị chiếm đóng, cái này là một sự thực lịch sử. Chúng ta phải nói như vậy để chúng ta thấy cái nhãn tiền là cái cộng nghiệp. Nhưng mà cái giải cái cộng nghiệp đó thì không có cái gì hơn là tịnh, là tịnh. Cho nên ơn trên mới khuyên là tịnh tập thể, và tại cơ quan ơn trên khuyên là tịnh mùng 8 là vậy đó, cứ đều như vậy, để mà chúng ta dệt cái tấm lưới thiên mà chúng ta che chắn, thứ nhất là cho chúng ta, và thứ hai là chúng ta hồi hướng. Bởi vì khi chúng ta hồi hướng cái điển lành như vậy, cái tư tưởng của tập thể nó sẽ có một cái sức mạnh, nó lan ra xa, và những cái người ở gần chúng ta chừng nào, họ sẽ được hưởng cái quả lành chừng đó. Cho nên nếu tất cả các thánh thất mà tịnh tốt, thì mỗi một cái thánh thất nó sẽ là một trung tâm thần lực, và các tịnh viên của thánh thất đó sẽ lại dệt cái tấm lưới, và nhiều thánh thất ở nhiều nơi mà nó dệt lại càng nhiều những cái tấm lưới, nó nối lại được với nhau đó, thì chúng ta sẽ có một cái mạng lưới hồng quang điển để mà giải cái cộng nghiệp cho ba tánh. Nó là một vấn đề khoa học. Cho nên á, chúng ta nói rằng cái nhân quả thì không thể tránh được, mà cái cộng nghiệp của chúng sanh trong hạ nguyên mạt kiếp thì cũng không thể tránh được, nhưng mà tránh được nó không mâu thuẫn với nhau. Và cái lẽ không mâu thuẫn đó chúng ta nghe thánh giáo Đức Quan Âm dạy năm 1974 như vậy nè quý vị. Năm 74 là cái năm mà chiến sự ở miền Nam phải nói là dữ dằn, tang thương. Thì chính trong cái cảnh điêu linh cùng cực như vậy, Đức Quan Âm dạy chúng ta đành rằng cộng nghiệp, nhưng tất cả đều làm lành lắm dữ, biết tránh sự sanh sát giết hại lẫn nhau, biết sợ luật điều vay trả, thì cơ bảo tồn được luân động chở che, dù cộng nghiệp cũng không đến nổi vào cơ tạng sảy. Ơn trên dạy không có dư lời đâu quý vị, ơn trên dạy cũng không có thiếu lời đâu. Cho nên quý vị nào mà làm công quả đánh thánh giáo đó, quý vị thận trọng dùm. Quý vị đánh dư một chữ, đánh thiếu một chữ, đánh trật một chữ là ảnh hưởng đến cái ý nghĩa của thánh giáo ghê lắm. Và quý vị mà viết bài thuyết minh giáo lý mà trích dẫn thánh giáo, quý vị cẩn thận một chút. Quý vị phải ghi rõ xuất xứ ra để người khác, người ta đọc cái đoạn thánh giáo của mình, người ta thấy sao mà thánh giáo viết tối thui như vậy. Người ta biết chỗ mà người ta truy lại để coi mình có trích dẫn lộn hay không. Là bởi vì ơn trên dạy không có sai, không thừa không thiếu, tại mình làm thiếu. Trở lại cái lời của Đức Quan Âm, chúng ta đã học cái nhận thức cái nhân quả, chúng ta biết rằng nó là khoa học, nó là phổ quát, nó là tất yếu, nó là công bình, không ai cãi được nó hết. Thế thì cái cộng nghiệp này không thể cãi được. Nhưng mà Đức Quan Âm mới dạy chúng ta rằng Ngài dạy cho chúng ta rằng đó là trong cái cộng nghiệp đó, nếu chúng ta biết tu hành đó, thì không đến nỗi phải chịu sàng sải. Tức là Ngài không dạy cho chúng ta là hoàn toàn được vô sự, không phải hoàn toàn vô sự, mà không phải là không đến nỗi chịu sàng sải, tức là chúng ta cũng phải chịu chút đỉnh. Giống như trong gia đình của mình, con nó hư, nó làm chuyện sai, pháp luật rờ đứng đó, mình không có liên can gì hết á, mình vô sự. Nhưng mà do cái cộng nghiệp liên đới, mình cũng khổ tâm. Hoặc là mình phải móc tiền mình ra để mình trả nợ phạt cho con mình, hay là con mình bị trừng phạt thì mình phải đi thăm nuôi, ví dụ như vậy. Cho nên á, mình không có chịu trực tiếp, nhưng mà nó cũng liên đới. Vì trong một gia đình thì cái nghiệp của người này người kia cũng phải chịu ảnh hưởng, nó mới gọi là cộng nghiệp. Nó mới gọi là cộng nghiệp. Và khi quý vị hiểu cái chữ cộng nghiệp này rồi, quý vị mới sẽ thấy là ơn trên dạy là có bài bản đầu rất là ngộ. Cho nên á, là chúng ta chốt là cái ý ở này rồi nghỉ giải lao. Tức là cái biệt nghiệp thì nó dễ rồi, nhưng mà cái cộng nghiệp á, cộng nghiệp tức là chúng ta không gây ra, nhưng vì chúng ta là một phần tử của một tập thể, thì cái nghiệp của những cái người khác ở trong cái tập thể đó ta phải gánh. Gánh nhiều hay gánh ít, chúng ta không né được. Đức Quan Âm không nói là mình không có né được đâu, chỉ có cái là mình làm lành lánh dữ á, thì mình có cái áo giáp, mình bị văn miễn cái đích, bị văn miễn cái đích. Còn nếu chúng ta không có áo giáp đó, mình bị văn miễn nhiều, lủng lỗ nhiều. Yeah.